Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 2 2016. Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh nhưng cộng đồng quốc tế tố cáo Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa tầm xa. Trung Quốc tuyên truyền cho tuyến bay thương mại nối liền Hải Nam Hoàng Sa. Phong trào bài đạo hồi ở Đức Pegida đã thất bại tại châu Âu. Bầu cử Tổng thống Mỹ, một số nhân vật trong Đảng Dân Chủ nghĩ đến phương án thay bà Hillary Clinton bằng ông Joe Biden. Kính thưa quý vị, đúng như đã tuyên bố, Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay đã tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa mà theo Bình Nhưỡng là có nhiệm vụ đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, từ Seoul thông tín viên đài RFI Frederic Ojardas tường trình.
C'est un nouveau triomphe pour sa propagande. La Corée du Nord affirme avoir réussi la mise en orbite d'un satellite d'observation.
Đây là một thắng lợi mới. Bộ máy tuyên truyền Bắc Triều Tiên khẳng định là nước này đã đưa được một vệ tinh quan sát lên quỹ đạo. Vệ tinh mang tên Quang Myong-sung, Quang Minh Tinh, tức ngôi sao sáng, được phóng theo lệnh của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định một vật thể đã được đưa lên quỹ đạo. Vật thể này được phóng lên từ bãi thử Đông Shangri hướng về phía nam, vượt qua biển Hoàng Hải, một lộ trình tương tự với vụ bắn thử thành công hồi cuối năm 2012. Chế độ Bắc Triều Tiên tuyên bố muốn phát triển một chương trình khai thác không gian vì mục tiêu hòa bình, tuy nhiên theo các chuyên gia, đây là một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình. Trên thực tế, các công nghệ được sử dụng trong hai trường hợp là tương tự. Mỗi vụ bắn thử như vậy cho phép Bắc Triều Tiên cải thiện chương trình hỏa tiễn đạn đạo. Vụ bắn thử tên lửa ngày hôm nay diễn ra không lâu sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư đã bị phản ứng hết sức dữ dội. Nhật Bản tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận. Đối với Hàn Quốc, đây cũng là một hành động khiêu khích, không thể chấp nhận được. Hoa Kỳ lên án Bình Nhưỡng vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an dự kiến một cuộc họp để bàn về loạt trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Trung Quốc lấy làm tiếc là trước vụ bắn thử tên lửa lần này và kêu gọi các bên bình tĩnh, Nga xem đây là một hành động đe dọa an ninh khu vực. Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tố cáo Bắc Triều Tiên đã vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Phát biểu vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án hành vi vô cùng đáng tiếc từ phía chính quyền Bình Nhưỡng. Về phần Seoul, Tổng thống Park Geun-hye yêu cầu Hội đồng Bảo an nhanh chóng đưa ra những biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên, đồng thời Hàn Quốc thông báo lập tức khởi động đàm phán với Hoa Kỳ về kế hoạch triển khai hệ thống phòng vệ chống tên lửa đạn đạo. Washington muốn bố trí hệ thống lá chắn này tại Hàn Quốc để đề phòng tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bắc Kinh chống lại kế hoạch nói trên vì cho rằng mục tiêu thật sự của Hoa Kỳ là nhằm kiềm chế sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Là đồng minh truyền thống của chế độ Bắc Triều Tiên, chỉ vài giờ sau vụ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố lấy làm tiếc là Bắc Triều Tiên tiếp tục sử dụng kỹ thuật bắn tên lửa đạn đạo bất chấp sự chống đối đồng loạt từ phía cộng đồng quốc tế. Nhìn đến phản ứng của Nhật Bản thì Thủ tướng Shinzo Abe không ngần ngại xem đây là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Liên quan đến khu vực Biển Đông, trong ý đồ củng cố quyền kiểm soát thực tế trên quần đảo Hoàng Sa bằng các hoạt động dân sự, Bắc Kinh đã cho thiết lập tuyến bay thương mại nối liền đảo Hải Nam của Trung Quốc với quần đảo Hoàng Sa. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc kể từ ngày hôm qua đã rầm rộ tuyên truyền cho tuyến bay mới nhất này.
Bản tin của đài CCTV cho biết là chuyến bay thương mại đầu tiên đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đặt tên là Vĩnh Hưng, đã cất cánh vào hôm qua từ sân bay quốc tế Mỹ Lan trên đảo Hải Nam. Hãng hàng không phụ trách chuyến bay này vẫn là hãng Hainan Airlines, được biết đến gần đây trong các vụ thử nghiệm phi đạo trên đá chữ thập quần đảo Trường Sa, bị Việt Nam và nhiều nước khác lên án. Đảo Phú Lâm là nơi Trung Quốc đặt trụ sở chính quyền của cái gọi là thành phố Tam Sa, đơn vị hành chính được Bắc Kinh thành lập cách nay 4 năm, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ Biển Đông. Theo đài truyền hình Trung Quốc, phi đạo trên đảo Phú Lâm vừa được nâng cấp cho phép đón các loại máy bay cỡ lớn, chẳng hạn như Boeing 737 có thể chở đến 200 hành khách. cho dù trước đây đã có một vài chuyến bay dân sự đến đảo này, nhưng Bắc Kinh hy vọng rằng với khả năng phi trường trên đảo Phú Lâm có thể tiếp nhận các phi cơ loại lớn, xin trích một kỷ nguyên mới về hàng không thương mại sẽ được thúc đẩy. Cho đến nay, Bắc Kinh chủ yếu sử dụng đường thủy để chở hàng hóa và người ra đảo Phú Lâm. Trung Quốc cũng đã tổ chức những chuyến du lịch đến vùng quần đảo Hoàng Sa, nhưng chỉ bằng tàu thủy. Với việc phát triển các tuyến hàng không, lượng người đến Hoàng Sa có thể đông hơn, theo đúng ý đồ của Bắc Kinh là tìm cách áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông bằng các tuyến du lịch đến vùng quần đảo mà Trung Quốc cho là của mình.
Còn tại Đài Loan, nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất ngày hôm qua. Cho đến sáng nay, các giới chức Đài Loan cho biết là đã có hơn 20 người thiệt mạng và vẫn còn 126 người bị kẹt trong tòa nhà đổ nát. Một tòa nhà 16 tầng với gần 100 căn hộ tại thành phố Đài Nam đã bị sập trong trận động đất ngày hôm qua. Thiên tai đã xảy ra vào lúc mà người dân Đài Loan đang sum họp gia đình để chuẩn bị đón mừng Tết Nguyên đán. Chính quyền cho mở cuộc điều tra vì có nhiều tiếng nói cho rằng các tòa cao ốc không đáp ứng các chuẩn mực về an toàn trước nguy cơ động đất, trong lúc mà Đài Loan là một vùng đất được xem là có rủi ro động đất rất cao.
Tại Malaysia, bị vướng vào tai tiếng tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, Thủ tướng Najib Razak đang bị dư luận trong nước đả kích dữ dội, đặc biệt trên mạng Internet. Để đối phó, cảnh sát Malaysia đã sử dụng các mạng xã hội, đặc biệt là mạng Twitter, để cảnh cáo tất cả những ai dám phê phán thủ tướng. Theo hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, một ví dụ cụ thể là một bức tranh biếm họa vẽ thủ tướng Najib thành một chú hề với ghi chú: trong một quốc gia đầy tham nhũng, chúng ta đều là quân nổi loạn, đã được chia sẻ rộng rãi gần đây. Thế nhưng, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cảnh sát đã gửi ngay một lời cảnh cáo trực tuyến đến Famiresa, nghệ sĩ tác giả bức biếm họa, lưu ý rằng tài khoản Twitter của nhân vật này đang bị cảnh sát theo dõi và nhân vật này nên sử dụng tài khoản một cách thận trọng và phù hợp với luật pháp. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên cảnh sát Malaysia sử dụng mạng Twitter để xác định nhân dạng của những người phê phán thủ tướng Najib Razak, cho biết là những người này đang bị theo dõi và cảnh cáo họ về hậu quả hành vi của mình.
Nhìn sang phần thời sự châu Âu, phong trào bài đạo hồi ở Đức Pegida đã thất bại trên con đường muốn quốc tế hóa. Châu Âu không hưởng ứng kêu gọi tuần hành vào hôm qua của phong trào bài đạo hồi nói trên. Đây là một phong trào xuất phát từ thành phố Dresden, vùng Sachsen ở miền đông bắc nước Đức. Ngay tại thành trì của Pegida, số người tham dự cũng chỉ bằng một phần nửa so với mong đợi của ban tổ chức. Thông tín viên đài RFI từ Berlin, Pascal Thibault, cho biết.
8.000 manifestants à Dresden ce samedi contre quelques poignées au
milieu. 8.000 người xuống đường tại Dresden chiều ngày thứ bảy hôm qua. Đây là một ngoại lệ trong lúc ở những thành phố khác tại châu Âu chỉ có vài chục hay tối đa là vài trăm người hưởng ứng kêu gọi tuần hành của phong trào chống đạo hồi Pegida. Tương tự như hồi năm ngoái, ý đồ vươn ra quốc tế của Pegida đã thất bại. Tại các quốc gia châu Âu khác, các đảng cực hữu đã đặt sẵn địa bàn hoạt động, cho nên Pegida khó có thể chen chân vào. Một vài đối tác của Pegida ở châu Âu là những tổ chức ít được mọi người biết đến, cho dù họ theo dõi sát các hoạt động của phong trào bài người Hồi giáo nảy sinh từ thành phố Dresden của nước Đức. Những người lên tiếng ủng hộ Pegida trong các cuộc tập hợp ở Dresden cũng không phải là những gương mặt nổi bật trong hàng ngũ các đảng cực hữu châu Âu. Trong số này, chỉ trừ có ông Geert Wilders, người Hà Lan, là có tiếng tăm hơn cả. Dù vậy, ông ta cũng không thu hút được nhiều chú ý như mong đợi của ban tổ chức. Cũng cần nói thêm là lãnh đạo của phong trào bài Hồi giáo này không đủ tầm cỡ để đứng đầu một tổ chức ở quy mô châu Âu. Ngay tại nước Đức, trong những tháng gần đây, các cuộc tuần hành của cánh cực hữu và Pegida đã tăng lên đáng kể. Uy tín ngày càng lớn của đảng Dân Túy chọn lựa khác cho nước Đức, đảng AfD, xoáy vào vấn đề nhập cư là một bằng chứng rõ rệt thể hiện cho xu hướng này. Theo thăm dò dư luận, có đến 3/4 thành viên của Pegida ủng hộ hay sẽ bỏ phiếu cho đảng này.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cũng liên quan đến người tị nạn, thể theo lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp gặp nhau tối nay tại Strasbourg để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu. sẽ được dự trù diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 2 sắp tới, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Hollande tối nay sẽ tập trung vào hai hồ sơ gai góc, một là hồ sơ người nhập cư và hai là thỏa thuận sơ khởi giữa Bruxelles với London, tránh để xảy ra kịch bản Anh Quốc bước ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Về thời sự cận đông, hàng chục nghìn người Syria tại tỉnh Alep chạy trốn các cuộc tấn công của quân chính phủ, đang chờ được cho phép sang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, khoảng 40.000 người đang trên đường chạy trốn. Và hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẵn sàng mở cửa biên giới để đón tiếp người tị nạn. Tuy nhiên, theo AFP, thời điểm mở cửa chưa được xác định.
Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày hôm nay tuyên bố là lực lượng liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria phải bao gồm cả các lực lượng trên bộ và lực lượng quốc tế đó phải được đặt dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, Ngoại trưởng Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là Abu Dhabi sẵn sàng để tham gia vào lực lượng trên bộ đó của liên quân quốc tế.
Còn liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ trong bối cảnh Syria, Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc bác bỏ những cáo buộc của phương Tây hai ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Moscow ngừng oanh kích vào Syria, gây nên nhiều thiệt mạng nhân mạng cho thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Thông tín viên đài RFI từ Moscow, Veronica Dorman giải thích rõ hơn về thái độ của Nga.
Nga dứt khoát từ chối ngưng không kích chừng nào mà liên quân quốc tế và đối lập còn tiếp tục duy trì các chiến dịch của họ tại Syria. Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc Vitaly Turchkin đã tuyên bố như trên và nhắc lại rằng khó có thể hướng tới một thỏa hiệp ngưng bắn trong lúc mà đường biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria vẫn còn đầy ngò và các chiến binh cũng như là vũ khí được tự do qua lại trong vùng. Moscow cũng đã bác bỏ tất cả những cáo buộc của phương Tây, tố cáo Nga đã phá hỏng hòa đàm tại Geneva hồi tuần trước. Đàm phán tại Geneva Thụy Sĩ, như đã biết, đã bị bỏ dở hôm thứ Tư vừa qua, một phần là do Nga đã gia tăng các đợt oanh kích nhắm vào thành phố Alep. Theo lời đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc thì không ai có đủ thẩm quyền cả về mặt đạo đức lẫn chính trị để chỉ trích nước Nga. Đồng thời, ông Turchkin cũng giải thích thêm là Nga đã tăng cường các chiến dịch tại Alep không phải đó là một hành động quân sự leo thang, mà việc này là nhằm gia tăng nỗ lực để hỗ trợ cho chính quyền của Syria đối phó với quân khủng bố. Như để nhắc lại vai trò trọng yếu của nước Nga ở Syria, ông Vitaly Turchkin cho biết thêm là Moscow sẽ đưa ra nhiều đề nghị mới nhân cuộc họp quốc tế hỗ trợ Syria vào thứ Năm tuần sau, trong đó có cả giải pháp ngưng bắn.
Veronica Dorman, Moscou, RFI.
Tại Hoa Kỳ, một số lãnh đạo Đảng Dân Chủ Mỹ đang lo lắng về khả năng bà Hillary Clinton bị thua đối thủ Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ, giành chức ứng viên tổng thống của đảng. Ông Bill Bachman, một doanh nhân bang Oklahoma, một nhà tài trợ nổi tiếng trong Đảng Dân Chủ, đã bắt đầu vận động để Phó Tổng thống Joe Biden xem xét lại quyết định không ra ứng cử. Nhân vật này đã gửi email đến bạn bè của mình, yêu cầu họ cùng chuẩn bị cho khả năng ông Biden trở lại cuộc đua chạy vào Nhà Trắng. Thông tín viên Jean-Louis Pourté tường trình từ Washington.
Sáng kiến này xuất phát từ nỗi sợ của một số người thuộc phe Dân Chủ lo ngại là ứng cử viên số 1 Hillary Clinton thất bại trong cuộc chạy đua vào vị trí ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ sau chiến thắng trong gang tấc của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Iowa. Hillary Clinton chỉ được nhiều hơn 0,3% phiếu bầu so với đối thủ Bernie Sanders. Theo một số thăm dò dư luận mới đây, trong cuộc đọ sức tại tiểu bang New Hampshire, thì bà Hillary Clinton có khả năng sẽ thua ông Bernie Sanders. Nếu xảy ra, điều này sẽ làm hỏng hình ảnh của một Hillary Clinton bất khả chiến bại. Cho dù bà Hillary Clinton chiếm nhiều ưu thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới. Bên cạnh bất lợi nói trên, cựu ngoại trưởng Mỹ còn gặp nhiều bất lợi khác, như cuộc điều tra của FBI về các thư điện tử của bà, về vai trò của bà trong thời điểm vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, kể cả về mặt tính cách của nữ ứng cử viên, về việc nhiều cử tri không thích bà, kể cả các cử tri nữ. Những người ủng hộ Phó Tổng thống Biden sợ rằng trong trường hợp ông Sanders được chọn làm ứng cử viên chính thức, thì Đảng Dân Chủ sẽ thua.
Phó Tổng thống Biden được coi là một lựa chọn thay thế. Cho đến nay, ông Biden từ chối ứng cử do việc ông bị chấn thương về tâm lý rất nặng sau cái chết của người con trai như ông tâm sự hồi tháng trước. Joe Biden không hề vui với quyết định như vậy. Ông nói, xin trích, tôi thường xuyên tiếc, nhưng đây là một quyết định đúng cho gia đình tôi và cho tôi vẫn tiếp tục dấn thân cho chính trị, và chúng ta đã có hai ứng cử viên tốt. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, nếu Hillary Clinton thất bại, Biden có thể sẽ phải thay đổi quyết định, và trong trường hợp như vậy, ông sẽ được Obama hoàn toàn ủng hộ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ vươn lên thành thị trường điện thoại thông minh lớn thứ nhì thế giới. Qua mặt Hoa Kỳ và chỉ thua có Trung Quốc, Ấn Độ vừa trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai trên toàn hành tinh. Đây là một thành tích mang tính biểu tượng quan trọng đối với một quốc gia đang phát triển. 250 triệu người dân Ấn Độ giờ đây có điện thoại thông minh để sử dụng. Như vậy là 1/4 dân số Ấn Độ trên 15 tuổi được trang bị smartphone. Trong vòng một năm đã có thêm đến 23% người dân Ấn Độ có điều kiện để mua sắm điện thoại thông minh. Ngoài ra, có một thay đổi quan trọng khác là sự kiện người sử dụng Internet tại quốc gia Nam Á này cũng tăng đáng kể, nhất là ở các vùng nông thôn.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, virus Zika đã không phá hỏng lễ hội hóa trang của Brazil. 5 triệu người đã tham gia lễ hội hóa trang truyền thống của Brazil khai mạc đêm ngày hôm qua, trong đó có 1 triệu du khách. Chỉ riêng tại kinh đô Rio de Janeiro thì trước 70.000 khán giả có trang bị thuốc chống mũi, 12 trường Samba đã lao vào cuộc tranh tài để đoạt danh hiệu vô địch của mùa lễ hội hóa trang 2016. Lượng kem chống mũi được bán ra tại Rio năm nay tăng gấp 8 lần so với hồi năm ngoái, và cho dù từ 10 ngày trước khi mùa lễ hội Carnaval khai mạc, cơ quan y tế của thành phố đã cho xịt thuốc mũi trên khoảng đường dài hơn 700 thước nơi các đoàn hóa trang đi qua.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí phát lại của RFI với chủ đề Nước Pháp, Vương quốc của nghịch lý ẩm thực, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách và đã được phát lần đầu vào năm 2013.
Thuật ẩm thực của Pháp từng được tổ chức UNESCO liệt vào hàng di sản văn hóa của nhân loại. Trong số 10 nhà đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới hiện giờ, có đến 5 nhân vật là người Pháp. Cánh chim đầu đàn vẫn là ông Alain Ducasse, còn ông vua làm bánh ngọt không ai nào khác ngoài Christophe Michalak. Nhưng đó là bề nổi, bởi vì khi ta nhìn kỹ lại, nước Pháp đang đứng trước nhiều nghịch lý mà chưa có một nhà nghiên cứu xã hội nào có thể giải thích nổi. Du khách nước ngoài đặt chân đến Paris sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy thủ đô nước Pháp tràn ngập các cửa hàng bán thức ăn nhanh. Theo một phóng sự điều tra gần đây chiếu trên đài truyền hình France 2, thì nếu phải so sánh về mật độ dân cư, thì Paris đứng hàng thứ ba tại châu Âu sau London và Amsterdam. Câu hỏi đặt ra là vì sao thủ đô của ngành ẩm thực lại có nhiều tiệm bán thức ăn nhanh như thế? Và đó là nghịch lý đầu tiên. Nghịch lý thứ nhì là ngành ẩm thực của Pháp nổi tiếng trên thế giới nhờ các món ăn ngon, nhưng thực tế đời sống muốn rằng dân Pháp ngày càng ít nấu nướng. Nếp sống đô thị khiến cho mọi người chạy đua với đồng hồ, thời gian đi chợ, làm bếp trong tuần giảm đi một nửa. So với thế hệ trước, lớp thanh niên thời nay ít còn bỏ công nấu những món cầu kỳ công phu. Yếu tố này phần nào giải thích vì sao các chương trình truyền hình thực tế như MasterChef hay là Le Meilleur Pâtissier de France lôi cuốn đông đảo khán giả, không chỉ riêng gì các bà nội trợ mà kể cả giới trẻ.
Nếu như ở nhà các hộ gia đình ít có làm bếp, nhất là ít nấu các món ăn công phu, vậy thì tại sao không rủ nhau đi nhà hàng cho chắc ăn? Coi vậy mà không phải vậy, bởi vì theo một cuộc điều tra gần đây của tạp chí L'Expansion, thì cứ trên 10 nhà hàng ở Paris là có đến 7 tiệm dọn cho thực khách các món ăn làm sẵn. Các món ăn làm sẵn ở đây hiểu theo nghĩa đồ đông lạnh hay là các món ăn đã nấu xong, chỉ cần đút lò nướng hay đem ra hấp nóng lại bằng lò vi ba. Các món này do ngành công nghiệp thực phẩm chế biến. Trước kia chủ yếu dành để phục vụ cho tập thể, như trong các công ty, nay lại xuất hiện trên thực đơn các hàng quán, theo như lời giải thích của anh Alexandre Tala, một chủ tiệm ăn Pháp ở quận 4, Paris.
Il y a énormément de représentants qui viennent mais toutes les semaines nous proposer des produits frais mais aussi du produit congelé.
Có nhiều nhân viên đại diện cho các hãng chế biến thực phẩm thường xuyên đi chào hàng bỏ mối. Hầu như tuần nào cũng có một người đến quán ăn của chúng tôi để tìm cách bán cho chúng tôi các sản phẩm làm sẵn trên catalog của họ. Có cả thức ăn tươi và các món đông lạnh, tất cả đều đã được nấu sẵn. Trong thuật ngữ chuyên ngành, người ta phân loại và gọi đó là các sản phẩm hạng tư, tức là các món ăn nấu sẵn, đóng hộp hay bọc bao. Khi ăn thì chỉ cần mở ra, hâm nóng lại bằng chân cách thủy, máy vi ba hay lò nướng. Một khi đã nóng thì chỉ cần bỏ vào đĩa rồi dọn ra cho thực khách. Quyển catalog của các hãng chế biến thực phẩm có đến hàng trăm món như vậy, từ các món ăn khai vị, các món chính cho đến các món tráng miệng, nói chung là món nào cũng có. Theo tôi, điều đó đặt ra khá nhiều vấn đề. Đầu tiên hết là khách hàng. Một thực khách chịu bỏ tiền ra để đi ăn tiệm, họ muốn ăn những món họ không biết làm ở nhà và cho chính tay nhà đầu bếp nấu lấy, chứ không ai mà muốn ăn các món nấu sẵn đem ra hâm nóng lại. Kế đến nữa là trách nhiệm nghề nghiệp, bởi vì nó đặt ra vấn đề cạnh tranh không lành mạnh. Một tiệm ăn có mướn đầu bếp thực thụ, không nhất thiết phải có bằng cấp chuyên môn, nhưng có tài hay biết nấu ăn. Trong trường hợp đó, chủ tiệm ăn phải trả lương xứng đáng cho nhà đầu bếp. Trong khi đó thì một tiệm ăn chỉ dọn các món ăn nấu sẵn mua từ catalog, dù chỉ là một phần hay toàn phần thực đơn, thì chủ nhà hàng không cần phải mướn đầu bếp, mà họ có thể tự mình hâm nóng lấy, hay mướn một nhân viên làm công việc này với đồng lương rẻ mạt. Theo tôi, thì một người thực sự thích nấu ăn, thích làm nghề nhà hàng, sẽ chẳng bao giờ làm như vậy cả.
Sở dĩ có hiện tượng này, một phần là vì ngành công nghiệp chế biến thực phẩm bắt rễ để rồi chi phối ngành kinh doanh nhà hàng. Nhưng bên cạnh đó, thực tế đời sống cho phép một số người ở Pháp mở tiệm ăn, cho dù nấu nướng không phải là sở trường của họ. Thời buổi khó khăn, việc làm không dễ kiếm, chính phủ ưu đãi thuế khóa và khuyến khích người dân tự lập công ty, một số người lao vào kinh doanh nhà hàng, đôi khi do thiếu kinh nghiệm tay nghề, nên đơn giản nhất là mua các món ăn làm sẵn. Về điểm này, ông Émeric Montou, đồng tác giả của quyển sách mang tựa đề Le Livre Noir de la Gastronomie Française, tạm dịch là Sổ đen nghệ thuật ẩm thực Pháp, do nhà xuất bản Flammarion phát hành, cho biết nhận xét của mình.
Certes, la gastronomie française a toujours une influence, je crois qu'elle n'est pas négligeable. Maintenant, il faut quand même relativiser cet enjeu à la fois à l'aune de ce qui se passe réellement en France, c'est-à-dire que en France, le premier restaurateur, c'est McDonald's.
Dĩ nhiên là nghệ thuật ẩm thực của Pháp vẫn có một tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát thực trạng xã hội Pháp là ta có thể thấy ngay vấn đề. Nước Pháp có khá nhiều nghịch lý. Bàn về chuyện ăn uống thì các công ty tuyển dụng nhiều nhân viên nhất tại Pháp lại là các cửa hiệu dây chuyền bán thức ăn nhanh. Có người giải thích rằng nước Pháp hàng năm thu hút hàng chục triệu lượt du khách, và các tiệm bán thức ăn nhanh nhằm để phục vụ giới trẻ hay tầng lớp du khách không có nhiều tiền trong túi. Theo tôi thì vấn đề phức tạp hơn nhiều, và khó thế nào mà giải thích một cách đơn giản như vậy. Dù gì đi nữa thì số lượng các quán bán thức ăn nhanh được khai trương hàng năm gia tăng một cách đều đặn so với các tiệm ăn nhà hàng truyền thống. Một nghịch lý khác là trên đài truyền hình, ngày càng có nhiều chương trình nói về bếp núc hay thi đua nấu ăn, trong khi các gia đình Pháp thì lại ít dành thời gian để làm bếp. Xem qua những chương trình truyền hình thực tế, khán giả có cảm tưởng là nấu ăn rất dễ. Họ quên rằng nấu ăn, ngoài cái yếu tố thời gian, còn đòi hỏi sự khéo tay hay làm. Ở trình độ chuyên môn thì nấu ăn, nhất là nấu các món ăn của Pháp, lại càng đòi hỏi nhiều kỹ năng, mà không phải ai cũng có thể nắm vững một sớm một chiều. Các nhà sản xuất chương trình truyền hình không ý thức được trách nhiệm khi nói rằng bạn có thể học khóa cấp tốc trong vòng 2 tháng để rồi mở quán ăn phục vụ khách hàng. Ngoài trừ trường hợp bạn có tài hoặc là bạn thích nấu ăn và tự học lấy ở nhà, thì bạn khó thể nào mà nắm vững được hết các nét cơ bản nhất trong cách nấu các món ăn theo kiểu Pháp.
Về phần mình, nhà phê bình ẩm thực Perico Legas, tác giả của quyển sách mang tựa đề Le Dictionnaire impertinent de la gastronomie, phân biệt rõ ràng hai xu hướng đối chọi nhau trong ngành ẩm thực của Pháp hiện nay. Một bên là xu hướng tự mình nấu lấy từ đầu đến cuối, và một bên là ghép lại khi sử dụng một số thành phần do công nghiệp thực phẩm chế biến.
plus que jamais, avec ce paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais aussi mal mangé qu'en France, et qu'on a paradoxalement aussi bien mangé dans le monde grâce à la cuisine française. Il y a une déperdition des valeurs culinaires en France.
Hơn bao giờ hết, nước Pháp đang đứng trước một nghịch lý. Đó là người dân Pháp ở một xứ nổi tiếng trên thế giới nhờ nghệ thuật nấu nướng là ít khi nào được ăn ngon. Trong khi đó thì nhờ vào trường phái ẩm thực của Pháp mà người dân các nước ngoài lại được dịp khám phá nhiều hương ngon vị lạ. Theo tôi thì các giá trị của văn hóa ẩm thực của Pháp đang dần dần bị mai một. Chuyện ăn uống không chỉ đơn thuần là món ăn nằm ở trong đĩa dọn ra trên bàn, mà văn hóa ẩm thực còn bao gồm nhiều yếu tố ở xung quanh. Khi nhắc tới nghệ thuật sống của người Pháp, người nước ngoài nhắc tới cách tiếp cận, cách hưởng thụ cũng như cung cách của người Pháp khi họ ngồi vào bàn ăn. Các hộ gia đình Pháp ngày càng ít làm bếp và có xu hướng mua ở siêu thị các món chế biến sẵn. Chúng ta nên làm thế nào để trường đạt được những kiến thức cơ bản nhất cho lớp trẻ? Nhiều em nhỏ giờ đây không thích ăn trái cây tươi do cha mẹ cứ cho ăn các món lập sẵn. Loại dầu giấm ăn kèm với salad mua ở ngoài siêu thị có mùi vị hơi nhân tạo, trong khi tự mình pha dầu giấm rất dễ làm và ta có thể thay đổi hương vị với hàng chục loại dầu và loại giấm khác nhau. Những thí dụ đơn cử ở đây cho thấy là ta có thể dùng một phần các thực phẩm làm sẵn khi thiếu thời gian hay vì chúng rất tiện dụng. Nhưng khi ta có một chút thời gian thì ta nên để dành nó để nấu nướng những món ăn, dù rất là đơn giản, vì qua đó ta biết được đâu là những hương vị tự nhiên, đâu là mùi nhân tạo. Đó cũng là những giây phút chia sẻ giữa bạn bè, người thân. Hơn bao giờ hết, các nhà đầu bếp trứ danh của Pháp được tán tụng khen thưởng ở nước ngoài, trong khi đó thì ở trong nước lại có ít sáng kiến như chương trình tuần lễ của khẩu vị để giúp cho lớp trẻ khám phá hương vị của các đặc sản địa phương, hay là những món ăn do bàn tay đầu bếp nấu lấy.
Nhà sử học Alain Trouard làm việc cho cơ quan quốc gia CNRS, tác giả của quyển sách Le Mythe Gastronomique Français, tạm dịch là Truyền thuyết ẩm thực Pháp, chỉ chia sẻ một phần quan điểm của ông Perico Legas để tránh sự nhầm lẫn, ông phân biệt rõ rệt một bên là nghệ thuật ẩm thực, tức gastronomie hay haute cuisine, theo cách gọi của giới phê bình khi nhắc đến các nhà đầu bếp trứ danh, và một bên là các món ăn thường ngày của người Pháp. Bởi vì theo ông, nếu không tách biệt hai vế này ra, thì người ta có thể nói Pháp là xứ sở của thời trang hạng sang, haute couture, nhưng phụ nữ Pháp chưa chắc gì đã ăn mặc đẹp, tức là so sánh những gì không so sánh được.
Tout à fait, la gastronomie a profondément changé. Elle est devenue, elle est une industrie de luxe, avec des marques, avec des gens qui sont à la tête. Il y a la marque Ducasse, il y a la marque Hermé, pour ne citer que quelques-unes.
Nghệ thuật ẩm thực của Pháp đã thay đổi một cách sâu rộng. Hiện giờ ngành này đã trở thành một ngành công nghiệp cao cấp, hướng về xuất khẩu, với nhiều thương hiệu nổi tiếng, do những nhân vật trứ danh đứng đầu. Họ y như là những ngôi sao, những thần tượng, thường xuyên được báo chí phỏng vấn, đăng chân dung trên trang bìa. Ở đây tôi nghĩ đến các thương hiệu như Alain Ducasse, Pierre Hermé hay Bernard Loiseau. Những gương mặt như vậy có một vai trò quan trọng bởi vì họ quảng bá hình ảnh của ngành ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng số thực khách đi ăn nhà hàng 3 sao theo cách xếp hạng của sách hướng dẫn Michelin chỉ tương đương với 1% dân số nước Pháp. Điều đó có nghĩa là nghệ thuật ẩm thực của Pháp trước hết là một tủ kính trưng bày, qua đó các nhà đầu bếp trứ danh cho thấy cái sức sáng tạo của họ. Nhưng đổi lại, ở cương vị này thì họ phải có trách nhiệm trong việc truyền đạt kiến thức và khuyến khích lớp trẻ đi lên. Tôi không tán đồng việc một số nhà đầu bếp trứ danh ký hợp đồng với các tập đoàn chế biến thực phẩm để cho ra đời các sản phẩm làm sẵn với khẩu vị nhàn nhạt, đồng đều nhau và như vậy đi ngược lại với một số nguyên tắc tối thiểu của một nhà làm bếp. Bởi vì như vậy, nhà đầu bếp chỉ kinh doanh hình ảnh và thương hiệu của mình, chứ không thực sự làm công việc bếp núc theo đúng nghĩa của nó. Một yếu tố khác nữa là xã hội Pháp đã thay đổi cách nhìn về chuyện ăn uống, nếp sống hiện đại, ưu tiên về vấn đề tranh thủ để tiết kiệm thời gian, và do gắn liền với thời gian cho nên chuyện nấu nướng, chuyện làm bếp được xem như là một thú tiêu khiển, một trò giải trí. Ngày xưa, các chương trình truyền hình dạy bếp núc gia chánh hướng dẫn các bà nội trợ làm bếp cho khéo hơn. Ngày nay, chuyện làm bếp được dàn dựng hoành tráng ngoạn mục của các show truyền hình. Điều đó khiến cho du khách nước ngoài khi lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp có cảm tưởng là có một sự khác biệt một trời một vực giữa hình ảnh quảng bá và những gì họ chứng kiến tận mắt, do họ không phân biệt được đâu là chuyện thường nhật, đâu là điều ngoạn mục. Nếu như hiện giờ ngành công nghiệp thức ăn làm sẵn chi phối ngành kinh doanh nhà hàng tại Pháp, khiến cho nhiều người đâm ra hoài nghi không biết là món ăn có phải là do đầu bếp làm hay không. Hiện giờ tại Pháp đang có một phong trào vận động để thúc đẩy việc thành lập nhãn hiệu gọi là Fema Femaison, tức là do chính đầu bếp nhà hàng nấu lấy, chứ không phải là đồ làm sẵn hâm lại. Chừng nào chưa có một nhãn hiệu như vậy, thì chắc ăn nhất vẫn là nhờ thổ địa, tức là nhờ đến cư dân sống tại chỗ, dẫn ta đi ăn tại những nơi mà họ thường hay lui tới. Cộng đồng cư dân mạng TripAdvisor cũng có nhiều đóng góp bổ ích, do tập hợp được nhiều ý kiến của các du khách đến từ khắp nơi về một quán ăn hay về một khách sạn. Có người nói đùa rằng, kể từ khi các món ăn làm sẵn bắt đầu xuất hiện trên các thực đơn nhà hàng ở Pháp, thì các nhà đầu bếp bây giờ không còn làm bếp, mà chỉ làm biển.
Quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh nhưng cộng đồng quốc tế tố cáo Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa tầm xa. Trung Quốc tuyên truyền cho tuyến bay thương mại Hải Nam Hoàng Sa. Phong trào bài đạo hồi ở Đức Pegida thất bại tại châu Âu. Bầu cử Tổng thống Mỹ, một số các nhân vật trong Đảng Dân Chủ nghĩ đến phương án thay bà Hillary Clinton bằng ông Joe Biden. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là giáo trình học tiếng Pháp Parlez-vous Paris. Hôm nay chúng tôi phát bài số 41 và 42.
Parlez-vous Paris?
Regardez autour de nous.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Wow, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 32 ans, je viens de Bilbao. Depuis que je suis toute petite, j'adore la mode. Et je me reviens savoir quelles sont les tendances du moment. Je voudrais aussi qu'on me donne des clés pour trouver des vêtements qui m'aillent super bien.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với cô Aida, một nhà báo người Tây Ban Nha, trước cửa hàng lớn Galerie Lafayette ở Paris quận 9.
Bonjour Aida, j'ai entendu dire que tu t'intéresses beaucoup à la mode parisienne.
Ah oui, j'adore.
Comment verrais-tu la parisienne?
D'abord, elle doit dire oh là là. Elle est quelqu'un chic, je dirais plutôt mince, et avec les cheveux noirs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'imagine.
Theo Aida, phụ nữ Paris lúc nào cũng ăn mặc rất thanh lịch, chic. Có lẽ cũng vì họ có dáng người thon thả, mince và ăn nói có duyên, oh là là.
Bonjour Charlotte Rosier.
Bonjour.
Enchanté. Et Aida, enchanté.
Xin giới thiệu với các bạn nhà tạo mốt Charlotte Rosier. Cô ấy cho chúng ta biết vài bí quyết về mốt ăn mặc của phụ nữ Paris.
On va découvrir ensemble différentes tendances qu'on trouve aujourd'hui à Paris. Et le lieu des Galeries Lafayette, c'est vraiment un pilier de la mode et un très fort symbole à Paris aujourd'hui.
Hầu hết các tên tuổi lớn của làng thời trang, les grands créateurs de la mode, đều có mặt tại cửa hàng Galerie Lafayette. Ngoài công việc tạo mốt, cô Charlotte còn tư vấn về thời trang.
Effectivement, c'est un métier en fait qui est très développé à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. En fait, j'ai décidé moi-même, étant passionnée de mode et passionnée des gens, de recentrer tout ça sur les conseils qu'on pourrait donner aux gens pour s'approprier les tendances, pour se mettre en valeur et pour être en cohérence avec ce qu'ils sont à l'intérieur.
Cô Charlotte giúp khách hàng chọn phong cách ăn mặc, làm thế nào để hợp với phong cách cá nhân nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc, rester soi-même. Alors Charlotte, on vous suit.
Allons au deuxième étage.
Cùng với Charlotte, Thảo đang đi lên tầng thứ hai, nơi có các hiệu thời trang may sẵn, l'étage du prêt-à-porter.
Donc Aïda.
Da bây giờ đang mặc thử một số áo quần.
L'objectif c'est d'avoir une harmonie de silhouette. Une harmonie de silhouette chez une femme, ça s'obtient quand on a une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille qui est marquée le plus possible. D'accord?
Khi ăn mặc ta nên chú trọng đến một vóc dáng hài hòa, une harmonie de silhouette. Chiều ngang của bờ vai, les épaules, nên cân xứng với vòng mông, le bassin. Áo quần bó sát ở lưng để tạo điểm nhấn.
Regardez-vous dans le miroir. Vous mettez comme ça. Vous avez les épaules plus étroites que le bassin. Et vous n'avez pas une taille qui est très marquée. D'accord? Donc première chose, on va élargir les épaules pour rééquilibrer avec le bassin. Deuxième chose, on va essayer d'avoir des formes qui sont cintrées. Et enfin, le tout en essayant de structurer la silhouette.
Bờ vai của Aïda không rộng bằng vòng mông. Cô nên chọn các kiểu áo độn vải ở vai để tăng thêm chiều ngang, élargir les épaules và túm lại ở lưng, cintré.
Le fait de mettre des épaulettes ou d'avoir une veste ou un gilet ou une matière qui se tient toute seule, ça va structurer une silhouette et ça va la rendre plus harmonieuse. D'accord? Je vais vous faire essayer deux trois choses pour vous montrer.
Cô Charlotte đang tìm những kiểu áo hợp với vóc dáng của Aïda.
C'est très bien. 38. Regardez-vous. Le fait que la veste soit relativement courte, ça va bien avec une robe. D'accord? Parce que ça élance la silhouette. Et pour élancer une silhouette, il y a plusieurs techniques. Il y a la couleur, le fait de porter le même genre de couleur en haut et en bas sur le corps pour éviter de couper complètement la silhouette. D'accord? Et c'est la verticalité, le deuxième principe. La verticalité, c'est d'avoir des lignes verticales qui vont, dans l'œil de la personne que vous allez avoir en face de vous, se dire, bah tiens, elle est grande, elle est élancée.
Để cho dáng người thon thả hơn, élancer la silhouette, thì ta nên chọn những kiểu áo có đường sọc theo chiều dọc, hoặc là trên và dưới đều mặc cùng một gam màu.
D'accord? Vous pouvez enlever la veste.
Quelles sont les pièces phares qu'on doit toujours avoir dans notre garde-robe, dans notre dressing?
Je dirais qu'une bonne veste noire, ça ira toujours.
Okay.
Il nous faut un jean, une chemise blanche. Parce que la chemise blanche, tu peux très bien te faire un look. Bonne veste noire, chemise blanche, jean.
Les basiques, là những y phục cơ bản của phụ nữ, quần tây, quần jean, áo sơ mi trắng, une chemise blanche, áo vest màu đen, une veste noire, loại có túm lưng.
Et puis, la petite robe noire. Parce que quand on l'a trouvée, c'est pareil, tu peux la mettre dans n'importe quelle situation.
Và dĩ nhiên là chiếc áo đầm màu đen, la petite robe noire, không bao giờ lỗi thời. Trong kỳ sau, cô Charlotte sẽ hướng dẫn chúng ta cách chọn màu áo làm sao cho hợp với nước da.
Parlez-vous Paris?
Regardez autour de vous.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Wow, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 32 ans, je viens de Bilbao. Moi, je suis journaliste. Ça fait presque chaque mois qu'on est à Paris. Je pense qu'on est dans les meilleurs endroits du monde pour pouvoir devenir un jour journaliste de mode. J'aimerais bien savoir un peu plus sur le milieu de la mode à Paris.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với cô Aïda ghé thăm cửa hàng lớn Galeries Lafayette theo sự hướng dẫn của nhà tạo mốt Charlotte Rosier.
Maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit test de colorimétrie.
Bây giờ, cô Charlotte đang chỉ cách chọn màu tùy theo nước da, colorimétrie.
En fait, il existe deux types de tonalités de couleurs. Il y a les tons chauds, qui sont les couleurs avec une pointe de jaune. Donc, par exemple, le doré, ouais, le marron, le beige, d'accord, ouais. Et puis, il y a des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est toutes les couleurs dans lesquelles il n'y a pas de jaune. Le noir, l'argenté, le blanc, le bleu ciel, le bleu marine, le rose fuchsia, la couleur de mon rouge à lèvres. On a chacun une tonalité, donc soit chaud, soit froid, qui nous met plus en valeur qu'une autre.
Màu chủ yếu có hai loại. Màu nóng, les couleurs chaudes, thường là vàng hay đỏ. Còn màu lạnh, les couleurs froides, là xanh hay xám.
Je voudrais lui montrer ça. Ça c'est bien. 38. Et je voudrais, juste pour illustrer au niveau des couleurs, il me faut un truc blanc-blanc et un truc beige, vous avez ça?
Charlotte đang cầm một tấm vải gần khuôn mặt của Aïda, près du visage.
Alors, regardez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. vous trouvez plus rayonnante dans lequel?
Et le blanc.
Le blanc. Mmh. Vous êtes vraiment beaucoup plus lumineuse, vous avez l'air en pleine santé, alors que dans l'autre, ça vous rend terne, hein, oui. Fatiguée. Oui. Ça crée des ombres sur le visage. D'accord? Oui, du coup, ça veut dire, Aïda, que vous êtes de tonalité froide. Ce qui veut dire que vous allez avoir intérêt à mettre près du visage des couleurs qui n'ont pas de jaune dedans.
Màu trắng làm cho nước da của Aïda sáng hơn so với màu cát ngà. Nước da của Aïda nghiêng về màu lạnh, cho nên ở phía trên cơ thể nên mặc những màu lạnh như xanh dương, tím hồng, trắng xám.
Ce qui veut dire que la robe que vous portez aujourd'hui, Aïda, la couleur n'est pas la plus adaptée. Non, parce que dans le bordeaux, il y a du jaune.
C'est la pata.
Par contre, j'ai une astuce.
Ah, ok, ok.
Vous vous débrouillez pour mettre près du visage une couleur qui est froide. Si vous mettez un foulard ou une écharpe blanche ou bleu ciel ou rose très clair, ça va rééquilibrer tout ça.
Aïda có thể mặc những màu nóng như màu cam, xanh lục hay gỗ nâu, le orange, le vert ou le marron, nhưng nên quấn thêm khăn cổ màu lạnh để hài hòa với nước da.
Donc là, effectivement, c'est un étage où il y a des créateurs un peu plus connus en ce moment.
Bây giờ, Thảo cùng với Aïda đi lên tầng cuối, dành cho các thương hiệu thời trang cao cấp.
Alors, je voudrais savoir vraiment comment ça se passe. Donc, il y a un défilé, et après ça, dans n'importe quelle boutique, comment on fait pour copier tout ça?
Alors, le chemin, en fait, entre un vêtement qu'on trouve sur les podiums et le fait qu'il se retrouve au magasin. Donc, les défilés ont lieu beaucoup, beaucoup de temps à l'avant. À partir du moment où il y a eu un défilé, il y a eu une tendance, eh bien, il y a une adaptation pour les magasins.
Đa số các hiệu thời trang cao cấp đều có mặt ở đây. Chanel, Balenciaga, Dior. Các kiểu áo này từng được thiết kế cho mùa biểu diễn y phục, les défilés.
À partir du moment où il y a les défilés qui ont lieu plusieurs mois à l'avance, les créateurs des autres petites marques qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde vont se dire, tiens, il va y avoir une tendance pour le bleu clin, pour le Far West, et bah toutes mes collections, je vais les orienter pour ça. Maintenant, le temps de création des Zara, des H&M, des Mango sont beaucoup plus courts, donc ils travaillent en flux tendu. Les matières sont évidemment un peu moins belles, quoique, mais on arrive facilement à se faire des petits styles assez sympas, inspirés des grandes maisons de couture.
Sau đó, các hãng áo quần mới sản xuất y phục may sẵn, thường là gợi hứng từ các hiệu thời trang cao cấp, les grandes maisons de couture. Chất lượng có thể không bằng, nhưng giá mềm hơn.
Et Charlotte, oui, et quel est le rôle des créateurs dans les grandes maisons de couture?
Il y a des grands créateurs au sein de maisons, par exemple, on a Karl Lagerfeld chez Chanel, qui est très très intégré, et qui a Tapa, Tekiasa, tout. On se poserait la question de savoir ce qui se passerait si Karl Lagerfeld partait chez Chanel. Il y aurait toujours des codes, il y aurait toujours une approche Chanel, soit présente du noir et du blanc, etc. Mais ce serait une approche différente.
Khi một nhà tạo mốt như Karl Lagerfeld thiết kế cho hiệu Chanel, thì ông đưa ra một nhãn quan sáng tạo, nhưng ông vẫn phải tôn trọng các tiêu chuẩn của hiệu Chanel.
J'ai beaucoup apprécié connaître un peu plus les coulisses. Merci, Charlotte.
Au revoir.
Vài giờ trước khi bước sang năm Thân, mời quý thính giả và các bạn nghe võ sư kể chuyện về Hầu Quyền, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Có thể không ít người yêu thích võ thuật vẫn chưa quên được hình ảnh của Hầu Vương Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đánh võ Hầu Quyền, thần thông biến hóa phò đường tam tạng đi thỉnh kinh đất Phật, hay những hình ảnh nhân vật Lý Tiểu Long múa bài Hầu Quyền điêu luyện bách chiến bách thắng trong các phim võ thuật. Từ truyền thuyết xa xưa, các kỹ thuật võ mô phỏng từ những động tác của loài vật và đặc biệt loài khỉ được gọi là hầu quyền này đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong các môn phái võ phương Đông nói chung cũng như võ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Chỉ còn ít giờ nữa, chúng ta sẽ bước qua năm mới Bính Thân 2016, năm con khỉ, tinh anh và nhanh nhẹn. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin được dành để nói về môn võ khỉ, hầu quyền, qua cuộc tiếp chuyện với Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và là Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Lâm Đồng. Xin chào Võ sư Trương Văn Bảo. chương trình thể thao chủ nhật hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với võ sư. Vào lúc này trước thềm năm Bính Thân 2016, năm con khỉ, chúng tôi muốn được võ sư nói chuyện với thính giả của đài về môn hầu quyền. Thưa võ sư, các thế võ của hầu quyền mô phỏng từ các động tác loài khỉ từ trong truyền thuyết xa xưa nay đã đi vào thực tế võ thuật phương Đông. Võ sư có thể cho biết về nguồn gốc xuất xứ của hầu quyền.
Xin chào anh Vũ. Xin chào quý khán giả. Thì tôi cũng xin tiếp chuyện với phóng viên và quý vị khán giả. Trong các cái môn võ thuật, thì đặc biệt là võ cổ truyền, thì có một cái môn võ đặc thù gọi là hầu quyền. Hầu quyền mà nói nôm na tức là mình hiểu là võ khỉ. Võ khỉ ở đây á, có nghĩa là cái mô hình của cái môn võ bắt chước những cái động tác của loài động vật, đó là con khỉ và con vượn. Sự thật thì cái xuất xứ của nó thì nó cũng có nhiều cái nguồn gốc từ xưa đến nay. Và hiện nay thì võ khỉ cũng được phát triển rất là rộng rãi ở đất nước Việt Nam, cũng như là ở trên thế giới, mà đặc biệt là các môn võ cổ truyền có nguồn gốc ở Đông Phương, ví dụ như là võ thiếu lâm của Trung Quốc, võ cổ truyền của Việt Nam chẳng hạn. Thì đối với cái môn phái võ thiếu lâm, thì như chúng ta biết là võ thiếu lâm là rất là nổi tiếng với cái hình thái gọi là ngũ hình quyền. Thì trong cái ngũ hình quyền đó thì cũng có nhiều môn người ta chọn là long, hổ, xà, hầu, báo. Hầu tức là con khỉ. Chắc là quý vị cũng đã xem phim thì quý vị biết rằng là diễn viên điện ảnh Thành Long đó rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì anh ta biểu diễn cái bài hầu hình quyền rất là thành công. Cái bài hầu hình quyền đó thì Thành Long biểu diễn chung ở trong cái nội dung là long, hổ, xà, hầu, báo. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là khỉ là một cái con vật không có xa lạ gì với con người của chúng ta. Đối với võ thuật thì khỉ có một cái vị trí rất là đặc biệt, có một cái môn võ tên là hầu quyền. Hầu quyền, theo tài liệu sách vở đó thì chúng ta được biết là từ thời nhà Hán 206 trước công nguyên, thì nó có một cái vũ điệu người ta gọi là mi hầu vũ. Đến thời Tây Hán, trong một cái buổi đại yến, cái lúc nhà nhà xây thì có một ông quan, ông biểu diễn một cái vũ điệu gọi là vũ điệu mi hầu. Rồi tiếp theo đến thời Hậu Hán, tức là năm 25 cho đến năm 220 sau công nguyên, và đến thời Tam Quốc phân tranh đó là khoảng năm 220 cho đến năm 260, thì danh y Hoa Đà, chúng ta biết danh y Hoa Đà là một người thầy thuốc rất là giỏi, thì ông sáng chế ra ngũ cầm hí, thì trong đó có hổ là cọp, lộc là nai, khùng là gấu, viên là vượng, viên vượng với hầu thì là chung đó, và điểu là chim, để luyện tập cho cơ thể và giữ gìn cái tâm của con người cho nó bình lặng và tập luyện để cho khí huyết nó lưu thông. Sau đó thì đến cái thời mà năm 1569 á, thì theo cái sách Giang Nam Kinh Lược thì ông Trịnh Nhược Tăng ông đã chép cái quyển sách đó là 36 đường hầu quyền, thì người ta mới khẳng định rằng là hầu quyền đã phát triển mạnh vào thế kỷ 16. Đó, đến cuối đời nhà Thanh, tức là năm khoảng năm 1644 đến năm 1911, thì tại tỉnh Thiểm Tây thì lưu truyền một cái loại hình quyền tên gọi là Diêu Tử Cao Sơn Đấu Luyện Quyền. Thì cái môn này nó rất là giống với hầu quyền mà chúng ta tập luyện ngày hôm nay.
Thưa võ sư, đặc điểm của hầu quyền cho đến nay là gì ạ?
Thì phải nói rằng là đặc điểm của hầu quyền thì chúng ta thấy rằng là cái giống khỉ và giống vượn thì nó rất là lanh. Nó lanh và nó có những cái thao tác chạy, nhảy, né, ấn, rồi chụp bắt con người của mình, vận dụng những cái thao tác đó để mình đưa vào võ thuật. Như ví dụ như là cầm nã này, rồi chạy này, rồi tránh né và tấn công vào những cái huyệt, cái yếu huyệt ở trên cơ thể của con người. Dĩ nhiên là trên cái lĩnh vực võ thuật bây giờ thì nó rất là phong phú, nếu mà mình sử dụng thuần túy hầu quyền không để mà mình chiến đấu thì cũng không được là hiệu quả viên mãn như mà ý mình mong muốn, cho nên thường thường là người ta vẫn phối hợp hầu quyền với một loại hình quyền khác, ví dụ như là la hán quyền chẳng hạn. La hán quyền là một cái loại quyền rất là dũng mãnh, phối hợp với hầu quyền là những cái yếu tố cơ bản của võ khỉ đó, thì để chúng ta có được cái thao tác, những cái kỹ thuật, những cái chiến thuật nó phù hợp với nhiều tình huống. Còn về căn bản của hầu quyền á, thì thì sự thật ra thì khi nói đến căn bản hồ quyền thì chúng ta phải hiểu ngay là thủ nhãn thân pháp bộ tinh thần khí lực công, có nghĩa là tay chân linh hoạt, mắt sẽ lộ thần, thân thể của tráng kiện, kỹ thuật chiến đấu hiệu quả, chân di chuyển khéo léo, kết hợp với tinh thần khí lực và công phu, thì như vậy thì chúng ta mới đạt đến cái đỉnh cao của hậu quyền. Mà người luyện hậu quyền á, thì lúc nào người ta cũng tâm niệm rằng là thủ đáo, nhãn bất đáo, đẳng ư hạt chiêu náo, có nghĩa là tay đã đạt đến sự linh hoạt, nhưng mà mắt, tức là cái thần của nhãn pháp đó, mà không đạt thì cái sự thành công của thủ pháp của hậu quyền là nó bị giảm đi. Vì vậy trong hậu quyền là thủ pháp, nhãn pháp, bộ pháp.
Hậu quyền như vậy là có xuất xứ ban đầu từ võ thuật Trung Quốc, nay đã có mặt ở hầu hết trong các môn phái võ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Vậy hậu quyền trong võ cổ truyền Việt Nam có gì khác biệt?
Sự thật ra thì hậu quyền là không của riêng ai hết. Cái loài vật này là của thiên nhiên, của trời đất, của tạo hóa. Và con người có thể rằng là ở phương Tây hoặc là ở phương Đông, hay là ở Trung Quốc hay Việt Nam hay ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản, tất cả chúng ta đều có thể có những cái sáng tạo, có những cái suy tư, những cái suy nghĩ như thế nào đó để chúng ta làm nên một cái loại hình riêng của võ thuật. Còn đối với Việt Nam, giữa Việt Nam và Trung Quốc thì hai nước láng giềng có cái mối quan hệ giao lưu văn hóa từ rất là lâu đời. Cái sự mà ảnh hưởng giữa văn hóa của nước này đối với nước kia là cái chuyện đó là điều tất yếu. Vì vậy cho nên giữa cái hầu quyền của Việt Nam và hầu quyền của Trung Quốc nó cũng có những cái điểm tương đồng và nó cũng có những cái điểm dị biệt. Ví dụ như là võ cổ truyền Trung Quốc và võ cổ truyền Việt Nam nó có những cái điểm nó giống nhau ở những cái thủ pháp, cước pháp và những cái kỹ thuật chiến đấu. Nhưng mà đặc biệt võ cổ truyền Việt Nam là người Việt Nam của mình thì so với những cái sắc dân khác ở trên thế giới thì Việt Nam mình về vóc dáng, về địa thế, về địa lý của Việt Nam mình thì nó tương đối nó khiêm tốn hơn và đặc thù hơn. Vì vậy cho nên người Việt Nam mình có những cái suy nghĩ như thế nào đó, mình làm như thế nào đó để trong cuộc sống mình chiến đấu, mình đạt được cái hiệu quả ý như mong muốn.
Võ cổ truyền Việt Nam có rất nhiều môn phái đa dạng, riêng hầu quyền chiếm vị trí thế nào trong các môn phái võ cổ truyền ở Việt Nam ạ?
Hiện giờ thì hầu quyền tại Việt Nam phát triển rất là mạnh, ở khu vực miền Bắc cũng có và khu vực miền Trung và miền Nam cũng đều có hầu quyền. Thì hiện nay ở ngoài khu vực phía Bắc, tức là vùng ở ngoài Hà Nội và các cái tỉnh lân cận đó, thì có nhiều cái môn phái sử dụng hầu quyền truyền dạy ở trong các cái võ đường và trong môn phái và trường bá rộng. Ví dụ như là môn phái Bình Định Gia, môn phái võ cổ truyền thuần túy, hoặc là võ phái Nam Long Quyền, người ta cũng dạy những cái bài hầu quyền, rồi hầu côn rất là xuất sắc. Rồi ở Huế của mình đó, thì có hồng phái hầu quyền đạo Việt Nam, tức là thuyền thuần túy là hầu quyền của Việt Nam. Dĩ nhiên là cái thao tác của con khỉ Việt Nam và cái thao tác của con khỉ ở bên Trung Quốc thì khỉ với khỉ thì nó có những cái thao tác giống nhau, cho nên rằng là trong cái những cái kỹ thuật của hầu quyền nó cũng có những cái nét nó giống nhau. Và ở Sài Gòn, tức là ở khu vực Việt Nam, thì có nhiều cái môn phái hầu quyền, mà bây giờ đặc biệt có ông lão võ sư Trần Cửu là người kế thừa được cái hầu quyền ở khu vực phía Nam. Người của thầy thì nhỏ nhưng mà thầy rất là lanh lợi, thầy biểu diễn hầu quyền từ về sắc thái cho đến tất cả các kỹ thuật nó rất là ấn tượng, để cho người xem người ta liên tưởng đến những cái thao tác của loài khỉ trong cái đời sống hoang dã, chiến đấu để mà tự tồn.
Là người đã lâu năm tập luyện, giảng dạy rồi nghiên cứu võ thuật cổ truyền Việt Nam, võ sư có thể nhận định thế nào về việc mô phỏng các động tác của loài vật để sáng tạo ra các kỹ năng võ thuật?
Thường thường đó thì các môn võ, nói chung là võ Đông Phương đi, trong đó có Việt Nam, người ta thường mô phỏng, mình nói là mô phỏng những cái động tác của nhiều loài thú, chứ không riêng gì hầu quyền. Đó, không riêng gì loài khỉ, ví dụ như là hổ nè, báo nè, cũng có báo quyền nè, có hổ quyền nè, có long quyền nè, rồi có xà quyền nè, rồi hầu quyền nè, ví dụ như vậy. Thậm chí trong thập hình quyền người ta còn có những cái loại vật, ví dụ như là chim nè, rồi voi nè, rồi sư tử nè, rồi hạc, đại khái là rất loài thú như vậy. Có nhiều người ta nói tại sao con người lại không làm theo con người mà con người lại bắt chước khỉ. Xin thưa với quý vị, có những cái con người đâu có làm được như con thú. Giả dụ như nói bây giờ đu ở trong rừng, làm sao con người đu được như con khỉ, làm sao con người đu được như con vượn, về cái độ nhanh và cái độ nhạy và về cái độ khoan thai trong các cái thao tác đó, con người mình đâu có làm được. ngay cả những vận động viên thể dục thể thao dụng cụ mình cũng không có được những cái thao tác như là khỉ. Mà trong cái chiến đấu thì phải nói là bọn con khỉ nó cực kỳ nhanh. Nó nhanh và nó rất là khôn, nó có những cái khôn riêng của nó mà trời phú cho nó để nó tự tồn. Và con người mình thấy những cái đó và mình mô phỏng theo những cái sự khôn lanh đó để mình ứng dụng vào trong những cái kỹ thuật của võ thuật để mình chiến đấu. Như vậy rất là hay và nó rất là hiệu quả. Ví dụ như là con gấu chẳng hạn, cái sức mạnh của con gấu là nó ở cái ức bàn tay. Khi mà con gấu nó chiến đấu với con cọp, nó có thể dùng cái tay của nó, dùng cái ức bàn tay của nó, cái phần dưới của cái tay của nó bắt con cọp, nó vỗ vào mặt con cọp. Con cọp có thể bị chấn thương, tức là cái sức mạnh của nó. Cho nên là võ thuật mới dùng cái thuật ngữ gọi là hùng chưởng, tức là cái ức bàn tay của con gấu. Đó, ví dụ như vậy. Khi mà nói đến hổ là sức mạnh của hổ là ở cái móng, cho nên người ta gọi là hổ trảo. Con cọp nó có thể nó cắt một con thú, một con lợn rừng hay là một con lợn nhà bằng một chân trước, và còn lại ba chân khác nó chạy và nó nhảy qua một cái hàng rào. Như vậy là cái lực của nó ở cái móng là nó có thể nó giữ được con vật. Vì vậy cho nên con người mô phỏng vào những cái đó và tập luyện những cái đó để cái kỹ thuật võ thuật của con người nó đạt đến một cái kết quả cao. Thì con người chúng ta là do cái trí thông minh của mình, do cái sự lanh lợi của mình là một động vật cao cấp, có trí khôn hơn những động vật khác. Vì vậy cho nên là con người của chúng ta mô phỏng rồi chúng ta ứng dụng những cái đó vào trong cái đời sống thực tế. Hiện nay thì võ cổ truyền Việt Nam phát triển rất là mạnh ở trong nước và lan tỏa ra thế giới. Như anh đã biết rồi, anh ở bên Pháp thì anh biết rằng là võ cổ truyền Việt Nam bên Pháp rất nhiều môn phái và hệ phái. Hiện nay thì tháng 8 năm 2015 vừa rồi, Việt Nam cùng với tất cả những môn phái võ, những liên đoàn võ và các nước trên thế giới có võ cổ truyền Việt Nam đã thành lập liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam. Trên cái đà đó là võ cổ truyền Việt Nam phát triển rộng ra. Trên cơ sở đó, những cái đặc thù về tượng hình quyền, những cái đặc thù về những cái môn võ nổi tiếng vẫn được tôn trọng và phát huy trên thế giới.
Vâng, thưa võ sư, trong võ cổ truyền Việt Nam thì mỗi thế võ thường hay có các bài thơ thể hiện cô đọng đặc thù kỹ thuật của thế võ đó. Vậy riêng với Hầu Quyền, võ sư có bài thơ nào để giới thiệu với thính giả?
Nói chung là Việt Nam mình á, những cái bài thiệu thì anh biết cái thuật ngữ của võ cổ truyền Việt Nam mình bây giờ mình vẫn sử dụng ráng hôm. Thì cái bài ca quyết của Hầu Quyền là tôi xin phép tôi đọc như thế này, nguyên bản bằng tiếng Hán xong rồi tôi dịch ra bằng tiếng Việt. Bởi vì cái bài này là của người xưa truyền lại chứ không phải bài này là của cá nhân tôi, nhưng mà tôi nhớ rồi, tôi xin phép tôi đọc. Phiêu dược toàn chuyển khoái như phong, tam thiểm lục đoá mật lâm trung, giang hiểm hoàng cảnh năng thiên ứng, cơ cảnh mẫn tiệt thể khinh tông, thái kích tiên đào tập như thường, tứ sứ khuy vọng thiện đoá tàng, trảo đã câu quải hiển linh khí, Hầu Quyền thần kỹ tham tán dương. Đó là cái ca quyết của Hầu Quyền đó, tức là cái lời thiệu của Hầu Quyền, nó diễn tả các cái thế đánh của Hầu Quyền đó, các cái kỹ thuật đặc thù của Hầu Quyền. Tôi dịch ra tiếng Việt của mình nó như thế này: nhảy múa quay cuồng như gió lốc, ba lần nghiêng tránh sáu lần che, hoàn cảnh khó khăn nào cũng vượt, nhẹ nhàng thân thể khéo biến di, thành thạo hái đào như thường lệ, ẩn mình khéo léo bốn phương trong, chộp đấm móc treo linh hoạt khí, Hầu Quyền tài nghệ đáng khen thay. Tức là ở trong đó có cái bài ví dụ như là nhảy múa quay cuồng, tức là những cái thao tác nhảy múa của Hầu Quyền, tức là của loài khỉ, ba lần nghiêng cắm sáu lần che, tôi nói ví dụ như vậy. Đó là những cái kỹ pháp, những cái kỹ thuật tấm né rồi che đỡ, đó ví dụ như vậy. Nhẹ nhàng thân thể, tức là thân pháp rất là linh hoạt. Đó, thành thạo hái đào, ở đây mình nói thành thạo hái đào nhưng mà sự thật đó là cái thao tác trảo, cái thao tác chụp của loài khỉ, giống như là mình chụp lấy trái đào rồi đó, ví dụ như vậy. Rồi ẩn mình khéo léo bốn phương trong, tức là khéo núp, rồi chụp bắn móc treo, tức là tất cả những cái kỹ thuật đó đều là những kỹ thuật trong võ thuật. Thì cái tài nghệ của Hầu Quyền đó là người xưa người ta khen ngợi như thế ấy.
Nhân dịp năm Bính Thân sắp tới, ông có lời nào chúc cho võ cổ truyền Việt Nam, khán thính giả nói chung, những người ưa chuộng môn võ cổ truyền Việt Nam ạ?
Nhân xuân Bính Thân sắp đến, tôi xin phép được nhân danh là một người tập võ cổ truyền Việt Nam và là một người dạy võ cổ truyền Việt Nam, chúc tất cả quý vị khán giả toàn thế giới, và chúc cho võ cổ truyền Việt Nam, những người tập luyện võ cổ truyền Việt Nam, những người dạy võ cổ truyền Việt Nam dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Chúng ta bắt tay nhau, chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh, chỉ có đoàn kết mới có tình thương.
Dạ, cũng xin chúc võ sư Trương Văn Bảo một năm mới đầy may mắn, hạnh phúc và sức khỏe, có nhiều cống hiến cho nền võ thuật cổ truyền của Việt Nam.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mùng 1 Tết Bính Thân ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí đặc biệt Mừng Xuân của RFI tiếng Việt với chủ đề Ca khúc Ly Rượu Mừng, một bài hát vẫn bất tử mỗi độ xuân về, tạp chí do Thanh Phương thực hiện, mời quý vị nhớ đón nghe. Và trước thềm năm mới, xin thay mặt toàn ban biên tập của RFI tiếng Việt kính chúc quý vị thính giả một năm Bính Thân an khang thịnh vượng, phúc lộc vẹn toàn. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.